Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Trọng Thành, Anh Vũ và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng 6, 2014. Tại diễn đàn Shangri-La, Trung Quốc lên án Mỹ-Nhật khiêu khích. Việt Nam hy vọng được Nhật Bản cung cấp tàu tuần duyên. Quân đội Thái Lan triển khai lực lượng tại Bangkok để ngăn chặn biểu tình chống đảo chính. Chính quyền Chách Nha công nhận có chiến binh tại miền đông Ukraine. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp thô bạo người biểu tình kỷ niệm một năm phong trào nổi dậy chống thủ tướng Erdogan. Pháp bắt được kẻ tình nghi giết 4 người ở Viện Bảo tàng Do Thái tại Bruxelles. Kính thưa quý thính giả, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung đã cực lực lên án Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản có lời lẽ khiêu khích khi hai nhân vật này tố cáo Bắc Kinh gây bất ổn trong vùng Biển Đông và Hoa Đông. Tại diễn đàn an ninh khu vực Đông Nam Á, Shangri-La, quy tụ hàng trăm nhân vật lãnh đạo chính trị, ngoại giao quân sự và chuyên gia quốc tế về Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong bài phát biểu vào ngày hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ không chấp nhận, xin trích thái độ gây bất ổn của Trung Quốc và sẽ không điềm nhiên tọa thị nếu trật tự thế giới bị đe dọa. Ông nói tiếp, Mỹ mạnh mẽ chống lại bất kỳ hành động đe dọa, cưỡng chế, uy hiếp bằng vũ lực để khẳng định yêu sách. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi mọi quốc gia phải tôn trọng luật pháp khi nói về tình hình căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông, một cách để gián tiếp lên án Trung Quốc lấy thịt đè người. Hôm nay, trong phần phát biểu của phái đoàn Trung Quốc, trưởng đoàn Vương Quán Trung, tham mưu phó quân đội Trung Quốc đáp trả một cách giận dữ, ông lên án Mỹ-Nhật phối hợp khiêu khích, thách thức Trung Quốc. Từ Singapore, đặc phái viên Clea Broadhurst tường thuật.
Le lieutenant général Guan Zhong Wang a pris la parole pour la première fois depuis le début du forum sur la sécurité vendredi.
Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, ông Vương Quán Trung, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi đối thoại Shangri-La khai mạc hôm thứ Sáu 30 tháng 5 vừa qua. Trước hết, ông nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết duy trì ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, liền sau đó thì Trung tướng Vương Quán Quân đã đi xa hơn trong bài diễn văn của mình để trả lời những chỉ trích nhắm vào Trung Quốc suốt trong hai ngày vừa qua. Đại diện Trung Quốc giải thích là ông đã ngỡ ngàng trước bài diễn văn khai mạc cuộc họp của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Theo ông, đấy là một bài diễn văn đầy rẫy những tình cảm bài Trung Quốc cho dù là Thủ tướng Abe không nêu đích danh quốc gia này và Bắc Kinh trở thành mục tiêu tấn công của lãnh đạo Nhật Bản. Sau đó, viên Trung tướng họ Vương đã đề cập tới bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Chuck Hagel. Ông nhận xét là ông Hagel đã tỏ thái độ thẳng thắn hơn so với Thủ tướng Abe. Tuy nhiên, đại diện của Trung Quốc nêu lên câu hỏi phải chăng là Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phối hợp với nhau để cùng chĩa mũi dùi vào Bắc Kinh. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cho rằng chính hai ông Abe và Hagel qua các bài thuyết trình của họ đã khiêu khích Trung Quốc trong lúc mà Bắc Kinh không khi nào đi bước đầu để tấn công bất kỳ một ai. Vẫn theo trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị Shangri-La thì thái độ khiêu khích của Hoa Kỳ và Nhật Bản đi ngược lại với tinh thần đối thoại mà mục tiêu là nhằm giải quyết các xung đột bằng con đường ngoại giao.
Claire Brothers de Singapore, RFI.
Có thật sự Bắc Kinh không tấn công trước như tướng Vương Quán Trung khẳng định hay không? Thực tế cho thấy những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông đi ngược lại những gì mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết với các quốc gia láng giềng. Từ Thượng Hải, thông tín viên Delphine Suro tường thuật.
C'est à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre malaisien en visite.
Tiếp Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa sẽ không làm xáo trộn tình hình tại Biển Đông. Tuy nhiên, nếu như Việt Nam hay Philippines gây hấn, thì khi đó Bắc Kinh sẽ có phản ứng. Trên thực tế, Trung Quốc không ngần ngại sử dụng sức mạnh để kiểm soát những vùng đất mà Bắc Kinh luôn khẳng định là thuộc chủ quyền của mình từ nhiều thế kỷ qua. Chẳng hạn như là việc Trung Quốc vào đầu tháng 5 vừa rồi đã đưa giàn khoan dầu đến ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, một vùng biển mà Hà Nội khẳng định là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một thí dụ khác cho thấy thái độ bành trướng của Trung Quốc được thể hiện qua việc Bắc Kinh đã cho xây một phi đạo trên một bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là nơi mà Manila khẳng định là thuộc chủ quyền của Philippines. Bắc Kinh khẳng định quyền kiểm soát đối với cả một khu vực chiến lược như là Biển Đông, thế nhưng đồng thời lại luôn tuyên bố là không muốn gây xung đột trong vùng. Về mặt chính thức, Trung Quốc luôn hô hào là nước này chủ trương duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Tập Cận Bình luôn chủ trương giải quyết xung đột bằng đàm phán song phương, nhưng không bao giờ chấp nhận đưa vấn đề ra trước quốc tế. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc luôn tố cáo Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa với chính sách xoay trục của Nhà Trắng sang châu Á. Giờ đây, Bắc Kinh hất lại bóng trong sân của Washington và khuyên Hoa Kỳ không nên can thiệp vào quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng chung quanh.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Trong tình hình căng thẳng này, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tuyên bố châu Á thiếu nghiêm trọng một cơ chế phòng ngừa chiến tranh.
Hãng tin China News Asia dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tại đối thoại Shangri-La. Theo đó, xin trích, không giống như châu Âu, ở đây không có cơ chế liên kết để cảnh báo bùng nổ xung đột tại khu vực. Cho đến nay, sức mạnh duy nhất kiềm chế các nước là lợi ích mà bản thân mỗi nước có được từ phát triển kinh tế. Lời lẽ trong nguyên văn. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore nhận xét các tranh chấp về tài nguyên thiên nhiên, chủ quyền lãnh thổ và bối cảnh tăng trưởng kinh tế bất ổn như hiện nay đặt an ninh châu Á trước một thách thức mới, đặc biệt với các sự cố mới đây tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chính vì vậy, châu Á cần phải xây dựng được một cơ chế có sức kháng cự lớn nhằm tạo được các đồng thuận và niềm tin chính trị. Cơ chế này bao gồm các quy tắc đa phương, các hợp tác cụ thể và các hoạt động phối hợp giữa giới quân sự các nước. Hôm qua, bên lề diễn đàn Shangri-La sau buổi ăn tối của 21 lãnh đạo quốc phòng các nước tham dự, trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết tất cả các bên tham dự hội nghị đều muốn tình hình căng thẳng hiện tại xuống thang vì tiến bộ phụ thuộc vào hòa bình và ổn định. Lời lẽ trong nguyên văn. Tuy nhiên, theo ông Ng Eng Hen, vấn đề của an ninh châu Á hiện nay là các quốc gia thiếu lòng tin để xây dựng được các biện pháp chung và một giải pháp tạo được đồng thuận.
Cũng tại Singapore, Việt Nam tuyên bố hy vọng được Nhật Bản cung cấp tàu tuần duyên. Ngày hôm nay 1 tháng 6, khi trả lời phỏng vấn của Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố Việt Nam được Nhật Bản, quốc gia có cùng hoàn cảnh bị Trung Quốc tranh giành biển đảo, huấn luyện binh sĩ tuần duyên, chia sẻ thông tin và cung cấp hải thuyền. Theo lời tướng Nguyễn Chí Vịnh thì hợp tác đôi bên tiến triển rất tốt và Việt Nam dự trù sẽ nhận được một số tàu tuần duyên của Nhật vào đầu năm tới. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết là Nhật không thể lấy các tàu tuần cũ cung cấp ngay lập tức cho Việt Nam vì bản thân lực lượng tuần duyên của Nhật cũng phải căng ra và rất cần phương tiện để canh chừng bảo vệ lãnh hải đang bị đe dọa. Tuy nhiên, đến thứ Bảy trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nhật cho biết sắp trao 10 tàu tuần duyên cho Philippines, 3 tàu cho Indonesia và có thể trợ giúp tương tự cho Việt Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng tỏ lời hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ và Nhật. Ông hy vọng các nước khác cũng lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Tướng Nguyễn Chí Vịnh thẩm định là tất cả các nước dù lên tiếng công khai hay không đều nhận thấy Trung Quốc sai trái và không đồng ý với hành động của Trung Quốc. Phái đoàn Việt Nam tham dự Shangri-La do tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Diễn văn của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh so sánh tham vọng lấn chiếm của Trung Quốc với bất hòa trong gia đình và xem Trung Quốc là bạn đã gây nhiều bất bình. Báo chí chính thức trong nước không bình luận, nhưng cộng đồng mạng tại Việt Nam tràn ngập những lời phê bình diễn văn của trưởng đoàn Việt Nam, có nội dung tương tự như lập trường của Trung Quốc, làm Mỹ Nhật việt vị. Blogger ký tên Hiệu Minh nhận định thêm, một đại tướng chỉ huy hàng triệu quân mà lại xuống giọng trước kẻ xâm lược thì khó coi, mặc dù bài diễn văn của ông đã được Bộ Chính trị xem xét từng câu từng chữ. Một blogger khác tặng ông lời khẳng khái của Triệu Trinh Nương, quyết đạp cơn sóng dữ, chém cá kình tại Biển Đông, dựng nền độc lập, chứ không làm tùy thiếp cho người. Về thời sự Đông Nam Á, theo nhiều nguồn tin tại Bangkok, vào ngày hôm nay, quân đội Thái Lan huy động 6.000 binh lính và cảnh sát để ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính vào tuần trước. Người đứng đầu chính quyền Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha, đe dọa trừng phạt nghiêm khắc những người biểu tình.
Kể từ sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5, các cuộc xuống đường chống quân đội Thái Lan xảy ra gần như hàng ngày. Nhiều người tham dự đã bị câu lưu, nhưng trước mắt theo AFP thì cảnh sát và quân đội Thái chưa sử dụng vũ lực. Vào sáng nay, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cho biết là đã huy động 38 đại đội bao gồm cảnh sát, quân đội để canh giữ 8 địa điểm then chốt của thủ đô Bangkok. Tin trên đã được thông tín viên của hãng thông tấn Pháp AFP xác nhận. Trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là người biểu tình chuẩn bị tập hợp về thủ đô Thái Lan trong ngày. AFP nhắc lại, cuộc xuống đường tại Bangkok vào Chủ nhật tuần trước đã huy động khoảng 1.000 người, phần lớn là thuộc phe áo đỏ ủng hộ đảng Pua Thái của gia đình Shinawatra. Thế nhưng trong số những người biểu tình còn có cả những thành phần trí thức ủng hộ một tiến trình dân chủ thực sự cho đất nước. Quân đội đã tiến hành cuộc đảo chính với mục đích tái lập trật tự và ổn định ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã chỉ trích hành động nói trên, Tập đoàn Quân sự Thái Lan đã tạm thời đình chỉ hiến pháp và giới hạn đáng kể các quyền tự do cá nhân, tự do báo chí.
về thời sự Bắc Á. Một phái bộ điều tra của Nhật Bản sẽ sang Bắc Triều Tiên tìm kiếm công dân bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thập niên 70-80. Đích thân Tổng thư ký Chính phủ Yoshihide Suga thông báo tin này với dân chúng Nhật sau khi Bắc Triều Tiên chấp nhận mở lại hồ sơ gây bất hòa từ nửa thế kỷ nay. Trên đài truyền hình NHK, Tổng thư ký Chính phủ cho biết phía Bình Nhưỡng chấp thuận đòi hỏi của Tokyo để cho một phái bộ điều tra Nhật Bản sang Bắc Triều Tiên, gặp những người có liên quan và đi đến nơi nào mà các nhà điều tra Nhật Bản muốn đến. Ngày hôm qua, hãng tin Kyodo cho biết thêm Nhật dự trù gửi các nhà ngoại giao thanh tra cảnh sát sang Bắc Triều Tiên. Trong các chuyến đi đầu tiên, phái đoàn Nhật chỉ lưu trú ngắn hạn, nhưng Tokyo mong muốn đại diện của Nhật sẽ hoạt động lâu dài và mở một văn phòng thường trực tại Bình Nhưỡng. Trong khi đó, thì Hồng Kông tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Theo ban tổ chức, hơn 3.000 người Hồng Kông đã tham gia ngày tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn, mỗi năm được tổ chức sớm vài hôm trước khi buổi lễ thắp nến đúng vào đêm 4 tháng 6. Theo AFP, đoàn tuần hành căn biểu ngữ dân chủ ngay bây giờ, chấm dứt chế độ độc đảng, trả tự do cho Cao Du, một nhà báo nổi tiếng bị Trung Quốc bỏ tù vì bà tìm hiểu và tiết lộ thông tin có liên quan đến vụ đàn áp, làm từ 1.000 đến 2.000 người chết mà đại đa số là sinh viên. Những lời kêu gọi cải cách bị chính quyền Trung Quốc giả điếc, nhưng tại Hồng Kông với quy chế riêng, sử dụng các quyền tự do để phát biểu. Hồng Kông còn mở một viện bảo tàng dành cho vụ thảm sát Thiên An Môn. Hiệp hội ủng hộ các phong trào dân chủ tại Hoa Lục nhận định dân Hồng Kông có trách nhiệm yểm trợ cuộc tranh đấu cho dân chủ ở Hoa Lục vì Hồng Kông được tự do. Chechnya công nhận có chiến binh tại miền đông Ukraine. Trả lời đài truyền hình Nga, Tổng thống Ramzan Kadyrov công nhận 14 chiến binh Chechnya tham gia trong hàng ngũ nhóm vũ trang thân Nga tại miền đông Ukraine. Trong những ngày qua, báo chí Ukraine cho biết lính Chechnya đang có mặt tại Donetsk, nơi giao tranh diễn ra dữ dội từ đầu tuần giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy vũ trang thân Nga.
Vào hôm qua, trên đài truyền hình Nga Rossiya 1, Tổng thống Chechnya xác nhận sự hiện diện của 14 chiến binh Chechnya ở miền đông Ukraine. Một người trong số đó đã tử vong, 4 người khác bị thương. Con số 14 chiến binh Chechnya tham chiến như vậy thấp hơn rất nhiều so với những thông tin đã được các tờ báo của Ukraine loan tải. Tổng thống Chechnya nói thêm, hiện nay Chechnya không đưa quân sang miền đông Ukraine. Người duy nhất có đủ quyền hạn để làm việc đó là lãnh tụ tối cao Vladimir Putin từ trong nguyên văn. Ông Kadyrov nói thêm, nếu như Moscow ra lệnh đưa quân Chechnya sang Ukraine, thì Chechnya sẽ thi hành điều này ngay lập tức. Tổng thống Kadyrov đã được ông Putin chỉ định để đứng đầu Chechnya vào năm 2007, và ông này tự nhận mình là một người lính trong tay Putin. Về tình hình tại chỗ thì xung đột giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy thân Nga tiếp diễn ở Donetsk. Hai phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vẫn bật vô âm tín, dân cư trong vùng bắt đầu sơ tán trước các vụ bắt cóc và mất tích ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Theo lời đặc phái viên của đài RFI Anastasia Bikyo, thì nhà ga Donetsk đông chật người, hành khách đua nhau mua vé tàu đi Moscow lánh nạn.
Kỷ niệm một năm phong trào nổi dậy chống Thủ tướng Erdogan, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình nhưng bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp thô bạo. Hôm qua tại Istanbul và Ankara, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ giải tán các đoàn người biểu tình nhân dịp một năm phong trào phản kháng chống chính quyền Thủ tướng Erdogan bùng lên.
Tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 65 người bị câu lưu, chính quyền huy động 25.000 nhân viên an ninh để giữ gìn trật tự tại khu quảng trường Taksim và công viên Gezi. Đây là nơi mà đúng một năm trước đây, vài trăm người biểu tình đã phản đối dự án phá công viên để xây dựng một trung tâm thương mại. Cuộc biểu tình ôn hòa đã bị đàn áp đẫm máu, đó là giọt nước làm tràn ly, suýt đẩy Ankara vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong 3 tuần lễ liên tiếp, 3.5 triệu người biểu tình đã thách thức chính quyền, xung đột giữa đường phố với các lực lượng an ninh đã làm 8 người thiệt mạng và hơn 8.000 người bị thương. Chung cuộc thì chính quyền Ankara đã phải nhượng bộ. Giờ đây, 2 tháng trước bầu cử tổng thống, chính quyền của Thủ tướng Erdogan đã tìm mọi cách để ngăn cản người biểu tình tập hợp tại quảng trường Taksim. Thông tin viên đài RFI Jerome Bastion từ Istanbul cho biết thêm chi tiết.
Chính quyền đã làm tất cả để ngăn cản các hoạt động nhân kỷ niệm một năm phong trào phản kháng bùng lên vào tháng 6 năm ngoái. Các phương tiện giao thông bị đình chỉ, cảnh sát dựng rào cản xung quanh quảng trường Taksim, và hàng ngàn nhân viên an ninh mặc thường phục nhưng có mang theo dùi cui đã có mặt tại chỗ từ sáng sớm ngày hôm qua. Hậu quả là chỉ có rất ít người biểu tình có thể đến gần được quảng trường Taksim, và họ đã nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện, bị xua đuổi khỏi khu vực này một cách thô bạo, rồi bị câu lưu khi đi về phía các con đường xung quanh quảng trường nổi tiếng này. Nhờ chiến thuật đó mà cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã giới hạn việc sử dụng vòi rồng hay lựu đạn cay. Số nạn nhân bị thương nhờ vậy cũng thấp hơn so với những gì đã xảy ra hồi tháng trước. Theo các thống kê chính thức của Istanbul, trong số khoảng 40 người bị thương thì chỉ có một người bị thương nặng ở đầu. Ngoài ra, cảnh sát đã câu lưu khoảng 200 người vào ngày hôm qua và phần lớn trong số đó đã được trả tự do ngay vào buổi tối. Tình hình ở khoảng một chục thành phố lớn khác tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cũng căng thẳng không kém. Dân chúng muốn kỷ niệm phong trào nổi dậy đã dấy lên từ công viên Gezi cách không xa quảng trường Taksim. Trong bài phát biểu hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có những lời lẽ cứng rắn. Ông cho rằng người biểu tình không thực lòng mà chỉ muốn tạo nên một sự hoảng sợ trên đường phố. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo trước là sẽ bắt giữ những ai biểu tình tại Gezi cũng như tại quảng trường Taksim. Trung thành với hình ảnh của một nhà lãnh đạo cứng rắn, Thủ tướng Erdogan không có ý định lùi bước, nhất là vào thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bầu lại Tổng thống trong hơn 2 tháng nữa. Mới chỉ bước sang đầu tháng 6, sẽ còn nhiều lễ kỷ niệm khác diễn ra trong tháng này.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
An ninh Pháp đã bắt được kẻ tình nghi giết 4 người ở Viện Bảo tàng Do Thái tại Bruxelles. Thanh niên Pháp gốc Ả Rập 29 tuổi tên Mehdi Memmouche đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi đặt chân trở lại Pháp. Đích thân Tổng thống François Hollande cho biết chi tiết này. Theo AFP, các nguồn tin an ninh tiết lộ Mehdi Memmouche đã nằm trong danh sách đen của sở phản gián Pháp, bị tình nghi sang Syria hoạt động nhiều năm trong một nhóm thánh chiến. Hồ sơ lý lịch cũng khá dày cộm với bản án 2 năm tù sau một vụ đánh cướp siêu thị ở Pháp. Mehdi Memmouche bị bắt trên người còn mang chiếc nón vải, khẩu súng AK, khẩu súng lục, ba lô và máy quay phim gắn trên dây của chiếc ba lô. Những khí cụ dụng cụ này đã được sử dụng trong vụ giết người tại Bruxelles ngày 24 tháng 5 vừa qua.
RFI, la radio du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Helmut Newton nâng ảnh thời trang lên hàng nghệ thuật.
Cho đến ngày 17 tháng 6 năm nay, Viện Bảo tàng Grand Palais tổ chức cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả quá cố Helmut Newton. Paris đã nhiều lần trưng bày các bức ảnh chụp của ông lúc sinh tiền, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi ông mất do tai nạn giao thông vào đầu năm 2004. Thủ đô Pháp dành một cuộc triển lãm lớn để vinh danh Helmut Newton, một trong những bậc thầy của nghệ thuật nhiếp ảnh.
Cuộc triển lãm Helmut Newton bao gồm hơn 300 tác phẩm, trong đó có đến 240 tấm ảnh chụp khổ lớn và trung bình, 40 tấm khổ nhỏ, cộng thêm hàng chục tờ tuần báo và nguyệt san thời trang nổi tiếng đã từng đăng ảnh chụp của ông. Đặc biệt hơn nữa là cuộn phim video mang tựa đề Helmut by June. Qua đó, vợ của tác giả là bà June Newton giải thích về cách làm việc cũng như là về góc nhìn của nhà nhiếp ảnh. Điều này giúp cho người xem hiểu hơn về khuynh hướng tìm tòi của tác giả và tăng thêm giá trị của cuộc triển lãm lần này so với các lần trưng bày trước đó tại hai viện bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Paris là Trung tâm Văn hóa Beaubourg và Palais de Tokyo.
Bước vào phòng triển lãm, các tác phẩm bắt mắt nhất vẫn là các bức ảnh chụp với kích cỡ cực lớn, xen kẽ các tấm ảnh chụp của những người mẫu khỏa thân, với các bức chân dung của những nhân vật nổi tiếng như các nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent hay Karl Lagerfeld, các ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve hay Brigitte Bardot, các danh họa Salvador Dali hay Andy Warhol, thần tượng nhạc rock Mick Jagger. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton được trưng bày lần này là ảnh chụp trắng đen, lại càng nổi bật hơn khi được treo trên tường với phông nền màu xanh hạt điều, xanh xám tro hay tím hoa cà. Còn trong các tấm ảnh màu, đẹp nhất vẫn là các bức cận ảnh, nhất là khi ông chụp bàn chân phụ nữ đi giày cao gót, dùng một chi tiết rất nhỏ để nói lên sức quyến rũ mãnh liệt, vẻ đẹp mê hồn của người đàn bà. Không cần khỏa thân trực diện mà vẫn tràn đầy dục vọng, táo bạo triệt để nhờ gợi ý hơn là phơi bày lộ liễu.
Sinh trưởng trong một gia đình mà bố là người Đức, mẹ là người Mỹ, ông Helmut Newton đã cùng với song thân di cư sang Úc, đến Paris lập nghiệp vào năm 21 tuổi. Ông thành danh nhanh chóng nhờ làm việc cho các tạp chí thời trang, đặc biệt là cho ấn bản tiếng Pháp của tuần báo Vogue Magazine. Được mệnh danh là thần đồng ngỗ nghịch của làng nhiếp ảnh thời trang, Helmut Newton đã xóa mờ cái ranh giới phân chia khỏa thân nghệ thuật với ảnh chụp khiêu dâm. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp đài RFI, ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm cho biết, người ta thường gọi Helmut Newton là một nhà nhiếp ảnh thời trang, nhưng cách định nghĩa này lại quá hạn hẹp.
Helmut Newton a répondu à des commandes, mais il est artiste à partir du moment où, au-delà de la commande, il a réussi à se libérer des codes de cette commande, de ce carcan.
Helmut Newton khởi đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình bằng cách làm việc theo đơn đặt hàng của các tạp chí thời trang. Tuy nhiên nhờ có quan điểm cá nhân mà ông đã thoát ra khỏi khuôn khổ cứng nhắc, vượt lên trên những ràng buộc và áp đặt của nhiếp ảnh thời trang. Lúc sinh tiền, ông quan niệm rằng một bức ảnh thời trang phải thể hiện góc nhìn của nhà nhiếp ảnh về thế giới này, chứ không thể đơn thuần chụp một người mẫu, khoe bộ trang phục. Nói cách khác, quan điểm của tác giả làm nên chủ đề của bức ảnh chụp, chứ không phải là sao chép thực tế bằng cách bấm máy thu hình vào ống kính. Điều đó tạo ra một cảm giác rất lạ khi ta ngắm nhìn các bức ảnh của Helmut Newton. Ta không có cảm tưởng là ông chụp những người mẫu, đứng trước phông nền một màu. Ngược lại, trong mỗi tấm ảnh thường có một sự dàn dựng khá công phu, chi tiết, về tái tạo không gian, về thế giới của ngành thời trang. Vào đầu những năm 60, ông là một trong những gương mặt tiên phong trong việc tạo dựng bố cục, chụp người mẫu mà không phải là ở trong studio nhiếp ảnh mà là chụp ở ngoài trời. Bối cảnh thì rất thật, nhưng lại có nhiều yếu tố, tình huống táo bạo, làm nảy sinh nơi người xem sự ngạc nhiên và bất ngờ.
Để minh họa cho ý tưởng này, ban tổ chức triển lãm đã chọn một tấm ảnh khá nổi tiếng của Helmut Newton, chụp tại Paris vào năm 1975. Bức ảnh cho thấy một người đàn bà mặc một bộ Âu phục của Yves Saint Laurent, đầu tóc chảy mượt như là đàn ông, tay cầm điếu thuốc lá, nhưng chân lại đi giày cao gót. Theo lời giải thích của ông Jérôme Neutre, thì cách chụp này tạo nên tính hiếu kỳ nơi người xem.
Alors, il a découvert dans Paris le cadre idéal pour développer ses idées. Il a découvert la femme, la mode à Paris.
Helmut Newton đã tìm thấy nơi Paris một khung cảnh lý tưởng để phát huy những ý tưởng của mình. Các kiểu áo của các nhà thiết kế thời trang trứ danh thể hiện cho ngành may mặc hàng sang của Pháp. Nhưng thay vì kết hợp nét lộng lẫy hào nhoáng của thời trang với các di tích thắng cảnh nổi tiếng của Paris, nhà nhiếp ảnh lại chụp người mẫu sang trọng trong một bối cảnh hết sức đời thường. Bức ảnh chủ đề của cuộc triển lãm đã được chụp tại con đường Aubrieux ở Paris quận 4, nơi mà hai vợ chồng Helmut Newton dọn về sinh sống trong vòng 15 năm trời. Ông Helmut giải thích sau đó là ông thích tìm thấy nơi Paris những nét gần giống với thành phố Berlin, nơi mà ông từng quen biết thời niên thiếu, chứ không phải là hình tượng của Paris đẹp như tranh hay chụp hình giống như bưu thiếp. Nhưng cũng từ cái nét tương phản này mà nhà nhiếp ảnh lại tạo ra được sự khác lạ bất ngờ. Lúc đầu các tạp chí thời trang như Elle, Marie Claire và Vogue không tán đồng cách chụp hình của ông, bởi vì quan điểm của nhà nhiếp ảnh khiến cho các tấm ảnh chụp không giống như hình chụp thời trang mà độc giả thường thấy. Sau đó, các tờ báo này chợt hiểu ra rằng chính những yếu tố khác thường ấy mới làm nên tính độc đáo, nét riêng biệt của một tạp chí. Bằng không thì tất cả các tuần báo chuyên về thời trang sẽ hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ có cái tựa là mới thay đổi. Từ cuối những năm 60 trở đi, các tờ báo thời trang dù là đặt hàng, nhưng vẫn để cho ông Helmut Newton toàn quyền quyết định sau khi ông thực hiện loạt ảnh chụp táo bạo với những người mẫu da đen đầu tiên trong bộ sưu tập thời trang của nhà máy Pháp Courage.
nổi danh nhờ nhiếp ảnh thời trang, ông Helmut Newton còn được biết đến nhờ nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân, nhờ khai thác bối cảnh và bố cục để gợi lên một số ý tưởng táo bạo. Có một điều rất lạ là một số những bức ảnh của ông tuy trực diện nhưng không lõa lồ, không sống sự. Ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm, giải thích vì sao.
Il est le premier en 1980, quand il commence cette série Les Grands Nus, à faire des tirages de 2,50 sur 140. Et avec Richard Avedon, il est le premier photographe délibérément à utiliser des très grands tirages pour créer des images monumentales.
Nhà nhiếp ảnh Helmut Newton là người đầu tiên từ những năm 80 khi ông bắt đầu chụp hàng loạt ảnh phụ nữ khỏa thân, thường chụp toàn thân. Tức là chụp nguyên hình của đối tượng từ đầu đến chân ở trong tư thế đứng thẳng. Các hình chụp cũng thường được in trong khổ cực lớn, chiều dọc khoảng chừng 2.5 feet. Trong làng nhiếp ảnh thì chỉ có hai người dùng phương pháp này là ông Helmut Newton và nhà nhiếp ảnh Richard Avedon. Dĩ nhiên là vào thời đó các bức ảnh này đã gây nhiều tranh luận. Nhưng 30 năm sau, khi ta nhìn lại các tấm ảnh với khổ cực lớn, thì ta nhận thấy là các bức khỏa thân do ông chụp thường giống như là những pho tượng. Các bức ảnh ở đây tự như là những trang giấy trắng, nơi mà người xem sẽ in lên đó những cảm giác rất khác biệt của họ. Theo tôi thì ảnh chụp khỏa thân của Helmut Newton không thuộc vào hàng hình ảnh khiêu dâm, bởi vì nó có một khoảng cách giữa tác giả và đối tượng trong bức ảnh chụp. Ảnh chụp của Helmut Newton thường có một góc nhìn khôi hài, hóm hỉnh. Ảnh của ông cũng thường có những ngụ ý, chủ đích, như thể ông chất vấn người đang đứng xem ảnh. Đối tượng ở trong hình thì hết sức thản nhiên, nhưng người xem thì lại sẽ có phản ứng, có thể thích hay không thích, nhưng họ khó mà diễn dưng thờ ơ. Hình chụp chân dung, nhiếp ảnh thời trang hay các tấm khỏa thân, tác phẩm của Helmut Newton giống như một cuộc đối thoại giữa tác giả với người xem ảnh, nhiều hơn là giữa tác giả với đối tượng mà ông đang chụp. Về Helmut Newton trung thành với ý tưởng, quan điểm làm nên tác phẩm, thì việc nắm bắt vẻ đẹp chỉ là một phần. Cái cảm xúc bất chợt nảy sinh trong khoảnh khắc mới thật sự là quan trọng. Nhà nhiếp ảnh này đã tạo dựng một phong cách riêng biệt mà giờ đây giới chuyên ngành gọi là thẩm mỹ porno chic, hàm ý một sự khơi gợi dục vọng nhưng không rẻ tiền. 30 năm sau, hầu hết các tạp chí thời trang, các bộ phim video clip và thậm chí một số tên tuổi của làng nghệ thuật thứ bảy đều ít nhiều sao chép hoặc bắt chước. Ngoài cách dùng bố cục tài tình để tạo ra những yếu tố khác lạ trong những bối cảnh rất thật và rất thường, Helmut Newton thường dùng ánh sáng tự nhiên để chụp hình người mẫu, và như vậy phá vỡ khuôn thước của thể loại ảnh thời trang. Chính ở chỗ xóa bỏ ranh giới, đẩy lùi khuôn khổ, đạp đổ các vách tường hạn chế mà Helmut Newton đã đạt đến một tầm mức tư tưởng cao hơn, nâng ảnh chụp thời trang lên hàng nghệ thuật. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton thường là ảnh chụp trắng đen, nhưng các chủ đề mà ông đề cập tới như tiền tài, danh vọng, tình dục hay quyền lực không bao giờ toàn một màu trắng hoặc nguyên một sắc đèn.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại diễn đàn Shangri-La, Trung Quốc lên án Hoa Kỳ và Nhật Bản khiêu khích. Việt Nam hy vọng sẽ được Tokyo cung cấp tàu tuần duyên. Quân đội Thái Lan triển khai lực lượng tại Bangkok để ngăn chặn biểu tình chống đảo chính. Chính quyền Chechnya công nhận có chiến binh tại miền đông Ukraine. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp thô bạo người biểu tình nhân kỷ niệm một năm phong trào nổi dậy chống Thủ tướng Erdogan. Pháp bắt được kẻ tình nghi giết 4 người ở Viện Bảo tàng Do Thái tại Bruxelles. Thưa quý thính giả, mở đầu phần thứ nhì, hôm nay chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp, Comment vont les affaires, bài số 14.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 14, tại ngân hàng. Sáng hôm đó, trên đường đến sở, tôi ngừng tại một chiếc máy phát tiền tự động của ngân hàng của tôi, và cũng là ngân hàng của công ty Paragem. Khi mở tài khoản tại ngân hàng BIP, tôi có yêu cầu cấp cho tôi thẻ tín dụng ngân hàng. Đó là một tấm thẻ nhỏ của riêng tôi và có mã số mà chỉ có tôi mới biết. Với tấm thẻ này, tôi có thể mua hàng tại các cửa tiệm và rút tiền mặt.
Alors, introduisez votre carte. Composez votre code confidentiel 7, 3, 6, 8 et validez. Qu'est-ce qui se passe? Code invalide. Recommencez. Invalide. Bon, je recommence. 7, 3, 6, 8, je valide. Code invalide, carte non restituée. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma carte?
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Code invalide, carte non restituée.
Ah, vous n'avez pas composé le bon code, la machine a avalé votre carte?
Avalé ma carte? Mais ce n'est pas possible.
L'agence est ouverte, vous pouvez leur demander.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chắc chắn là mình đã bấm đúng mã số. Thế mà chiếc máy không chịu trả lại cho tôi tấm thẻ. Nó đã nuốt mất tấm thẻ của tôi, như họ thường hay nói ở Pháp. Tôi đi vào chi nhánh ngân hàng để xem họ giải thích ra sao.
Daniel, quelle surprise!
Bonjour, monsieur Petitbon.
Que faites-vous ici, Daniel?
J'ai un problème avec le distributeur de billets. J'ai voulu retirer de l'argent et la machine ne m'a pas rendu ma carte.
Ah, je vois, vous n'avez plus de carte et pas d'argent.
Monsieur Petitbon, bonjour.
Bonjour, madame Brunel.
Allons dans mon bureau.
Avant de commencer, madame Brunel, Daniel, notre stagiaire, a eu un petit problème avec votre distributeur de billets.
Oh, encore, la machine a avalé votre carte.
Oui, c'est ça.
Gérard, le distributeur a encore avalé une carte. Le client est avec moi. Peux-tu lui ramener sa carte, s'il te plaît, et mettre la machine hors service?
Chiếc máy phát tiền bị hư, không sử dụng được, mà tôi vẫn không có tiền mặt. May mà tôi còn lấy lại được tấm thẻ.
À nous deux, monsieur Petitbon.
Nous avons reçu notre relevé de compte et je suis inquiet. Notre découvert est de 110 000 francs.
Voilà, j'ai le détail des mouvements de votre compte sur mon écran.
Vous pouvez me donner notre solde aujourd'hui?
Votre compte compte est créditeur de 62 607 francs. Il a été crédité de 186 000 francs hier.
Ah, et... enfin ! C'est le paiement de notre client argentin.
Từ một tuần nay, ông Petitbo cứ như là ngồi trên đống lửa. Ông ta chờ một cách tuyệt vọng, người ta thanh toán một món tiền lớn. Nếu không có món tiền này, thì tài khoản của công ty Paragem sẽ là tài khoản nợ, điều mà bản kê khai tài khoản đã cho thấy. Nhưng rồi, khách hàng người Argentina đã thanh toán nợ, và trên máy vi tính của ngân hàng, ta lại thấy công ty Paragem có tài khoản dư. Như vậy là mọi việc đã ổn cả.
Alors, vous n'avez plus de problème, monsieur Petitbon ?
Eh bien, si, madame Brunel. Vous nous avez autorisé un découvert de 100 000 francs et nous avons dépassé cette limite.
Ah oui, c'est vrai, vous avez dépassé votre découvert pendant 8 jours.
Nous ne devons pas payer d'agio, j'espère.
Non, bien sûr. Nous avons confiance en votre société. Paragem est une entreprise saine et solvable.
Je vous remercie de votre confiance, madame Brunel.
Như vậy đâu đã vào đó. Trong 8 ngày, công ty Paragem đã xin ứng tiền mà không có gì bảo đảm, và số tiền ứng này đã vượt qua mức quy định của ngân hàng cho phép. Bà Brunel có thể phạt công ty Paragem bằng cách bắt trả agio, tiếng Pháp gọi là agio. Nhưng không, dường như bà rất tin tưởng vào công ty Paragem.
Au fait, monsieur Petitbon, vous nous avez commandé un nouveau chéquier. Et nous l'avons reçu. Vous signez là, et voilà votre chéquier.
Je vous remercie.
Rien d'autre pour aujourd'hui ? Pas de retrait, de dépôt ou de virement ?
Non, rien d'autre, madame Brunel.
On est toujours aussi bien accueillis dans les banques françaises ?
Oh, non, dans cette banque et surtout dans cette agence, ils sont très compréhensifs et ils font confiance aux clients. Bien sûr, il faut leur inspirer confiance.
Et comment avez-vous fait pour leur inspirer confiance ?
Eh bien, à la création de Paragem, Madame Leblanc et moi, nous sommes venus leur présenter notre projet. Pour le financement, bien sûr, ils nous ont demandé un apport personnel et des garanties. Et puis après, ils nous ont accordé un prêt. Depuis, la BIP est notre banque.
Bây giờ, thì tôi biết cách vay tiền của ngân hàng rồi. Có trước một món tiền tối thiểu. Có tài sản bảo đảm, nghĩa là phải có người bảo chứng hay bất động sản thế chấp, và phải đưa ra một đề án đáng tin cậy. La BIP, c'est une grande banque.
Très grande. Elle a un bon réseau en France et à l'étranger. Et c'est pratique pour une entreprise comme Paragem.
Je me demande, si on a une agence BIP dans notre pays...
Tenez, Daniel, voici un autre distributeur. Bonne chance et à tout à l'heure.
J'espère l'inspirer confiance.
Lui inspirer confiance.
Pardon ?
J'espère lui inspirer confiance.
Vous pouvez aller leur demander.
Le client est avec moi. Peux-tu lui ramener sa carte et mettre la machine hors service ?
Ils font confiance au client. Bien sûr, il faut leur inspirer confiance.
Tôi vẫn còn lầm lẫn giữa hai loại đại từ nhân xưng bố ngữ đối tượng trực tiếp và bố ngữ đối tượng gián tiếp. J'espère lui inspirer confiance. Ở đây phải dùng lui vì động từ luôn luôn đi với giới từ a.
Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ thấy là cô Françoise Vitel rất bực tức và muốn giải quyết công việc gửi thư từ cho xong.
Je m'occupe du courrier et je vois les erreurs d'Isabelle ou de Philippe, par exemple.
Chúng ta sẽ cùng đi với Françoise và Đăng Minh đến bưu điện và tìm hiểu thêm về một số dịch vụ bưu điện.
Ah, bonjour. Je voudrais envoyer ces deux lettres en recommandé avec accusé de réception.
Muốn hiểu rõ các khái niệm như publipostage, sedex, récépissé, reçu, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với Françoise và Đăng Minh trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, thế còn bây giờ chúng ta có hẹn với anh Vũ qua khuôn khổ chương trình tạp chí thể thao với chủ đề các nhà cầm quân ở Cúp bóng đá thế giới 2014, gừng càng già càng cay.
Tạp chí thể thao.
World Cup 2014 đang đến rất gần, sức nóng của các trận cầu nảy lửa trên các sân cỏ Brazil đã bắt đầu lan tỏa ra khắp thế giới. Cùng những trận so tài đọ sức giữa các cầu thủ của 32 đại diện đến dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, không thể thiếu được cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên không kém phần căng thẳng. Bên cạnh đó, còn có cả một cuộc chạy đua thành tích những nhà cầm quân dày dạn trận mạc cùng với những huấn luyện viên được coi là còn trẻ tuổi và lần đầu đưa quân đến đấu trường thế giới. Có rất nhiều điều thú vị xung quanh các ông thầy dẫn dắt đội bóng đến với Cúp Thế giới Thể thao Chủ nhật hôm nay sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn đến với 32 nhà cầm quân tại Cúp bóng đá Thế giới 2014. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa World Cup sẽ khai cuộc. Tất cả 32 đại diện cho bóng đá thế giới đã sẵn sàng lên đường tới Brazil so tài. Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không nói đến 32 huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia. Những người không vào sân nhưng lại giữ những vai trò rất lớn cho sự thành bại của các đội tuyển. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên giờ đây được gọi những cái tên như là nhà cầm quân, nhà tuyển mộ, chiến lược gia hay đơn giản là những ông thầy. Vậy thực sự vai trò của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia bóng đá là như thế nào?
Chúng ta nhìn vào các cái đội bóng có tên tuổi, những ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái World Cup thì chúng ta sẽ thấy được cái vai trò của cái người huấn luyện viên hết sức là quan trọng, bởi vì họ là những cái nhà cầm quân và thậm chí là tuyển quân để có thể xây dựng được cái lối chơi. Và cái lối chơi đó thì nó phải mang đậm cái tính chất năng lực của người huấn luyện viên. Các cái đội bóng lớn thì thông thường là người ta phải tìm một cái vị thuyền trưởng, mà những cái vị thuyền trưởng này đó thì phải tập hợp được lực lượng và làm được tốt cái nhiệm vụ của mình để xây dựng cái lối chơi có cái hiệu quả. Và thông thường thì các cái vị này dẫn dắt đội bóng á, mà tốt nhất tức là họ có nhiều năm làm việc với lại cái đội tuyển quốc gia, hoặc là họ phải là những cái người mà rất là am tường đến cái tình hình trong lực lượng thì mới làm tốt cái nhiệm vụ này.
Trong các trận cầu đỉnh cao, ngoài màn so tài giữa các cầu thủ trên sân thì người ta vẫn nói đến cuộc đấu trí thầm lặng giữa các huấn luyện viên với nhau. Ai cũng biết là họ ngồi đó bên lề sân cỏ là để chỉ đạo trận đấu. Vậy cuộc đấu trí của các huấn luyện viên thể hiện ở điểm nào?
Nó có hai việc mà chúng ta có thể nói đến cái việc mà các huấn luyện viên đó là họ đấu trí với nhau như thế nào. Trước hết đó, thì chúng ta phải thấy thế này này. Các huấn luyện viên mà cầm quân từ khi mà họ đưa cái đội tuyển đó, tham dự những cái vòng loại mà gây gốc. Tôi lấy thí dụ như là ở những cái khu vực như ở Nam Mỹ chẳng hạn, để có thể xếp trên đội này đội kia và lọt vào cái vòng chung kết đó thì là một cái hành trình không dễ dàng. Bởi vì thực ra là các cầu thủ ở cái khu vực này đó, ở Nam Mỹ thì là phần lớn là họ chinh chiến ở những cái giải lớn ở châu Âu. Cho nên khi mà họ trở về cái đội tuyển quốc gia đó, thì cũng không phải là người nào cũng có thể phù hợp với lại cái lối chơi mà do huấn luyện viên sắp xếp. Chẳng hạn như Argentina đó thì Lionel Messi thì chơi rất hay ở Barcelona, chúng ta đều biết cả. Nhưng khi trở về đội tuyển quốc gia thì cái sự đóng góp của anh ta là thường không phải là được đánh giá cao, mặc dù là đó là linh hồn của đội, nhưng mà có khi lại cũng không phải là có thể phát huy vai trò trong cái lối chơi như vậy của một cái đội tuyển. Do đó cho nên là đối với những cái đội bóng mà họ phải làm cái nhiệm vụ này thì cái người huấn luyện viên tức là dẫn dắt từ đầu để có thể xây dựng một cái lối chơi cho nguyên cái đội tuyển quốc gia đó, đồng thời tức là phải lối chơi đó nó phải mang lại cái hiệu quả mà thực hiện ở trong từ cái vòng loại đến khi mà họ bước vào cái vòng chung kết này. Và khi vào vòng chung kết này thì họ phải nghiên cứu các đội để nằm cùng bảng để có thể đi sâu hơn. Và thậm chí tức là những cái đội bóng mà được gọi là ứng cử viên giới chức vô địch đó, thì các huấn luyện viên là họ phải luôn luôn xây dựng một cái lối chơi mà trong đó đó là họ phải phát huy được cái đội hình chiến thuật, một cái lối chơi phù hợp để có thể phù hợp với lại tất cả các cái cầu thủ mà ông ta triệu tập. Cái đó là một cái nét lớn của cái người huấn luyện viên, tức là từ cái việc họ xây dựng một cái lực lượng với một cái lối chơi và dẫn dắt, thì đó là ba cái yếu tố mà chúng ta nói là của một huấn luyện viên. Cái đầu tiên hết. Cái đặc điểm thứ hai đó, ở Việt Nam thì chúng ta hay nói tức là đọc trận đấu hay là nhìn ra được một cái đấu pháp của đội mà đang chơi với mình ở trong tình trạng. Thì tất nhiên là đối với các huấn luyện viên kinh nghiệm đó, thì thông thường là các huấn luyện viên này người ta rất là nhạy bén cái chuyện này. Ví dụ như vào cái trận đấu mà trong cái lúc mà đang thi đấu như vậy đó, thì các huấn luyện viên mà kinh nghiệm này thì là họ nhìn ra ngay được cái lối chơi này nó khắc chế cái gì và cần phải thay đổi như thế nào. Thì đó chính là cái tài năng của các huấn luyện viên. Và cái đó nó quan trọng là bởi vì cái đó nó dính dáng đến cái mà chúng ta hay nói là đẳng cấp của một cái đội bóng và cái phong độ của một cái đội bóng. Nó phụ thuộc vào cái chuyện là lực lượng anh lúc đó còn cái gì. Đôi khi có những cái khi mà sắp xếp cái lực lượng mà tốt á, thì đội bóng trở nên là chơi với một cái lối chơi mà rất là phù hợp. Thì cái đó là chính là cái tài năng của huấn luyện viên. Và cái đó thì nó còn phụ thuộc vào cái chuyện nữa là cái đội hình lực lượng á, của họ nó có dày hay không. Thì huấn luyện viên là cái người mà làm cho các cái cầu thủ tin cậy và thực hiện đúng cái ý đồ của mình, thì ông ta phải có cái năng lực đó, tức là có cái tài đó để cho các cầu thủ là khâm phục và làm tốt cái chuyện này. Cho nên trong cái việc mà chúng ta nói 32 huấn luyện viên của các đội bóng thì người ta thống kê ra được như vậy, tức là đa phần là các huấn luyện viên này là đều xuất thân từ những cầu thủ có tên tuổi. Những cầu thủ có tên tuổi thì thông thường là họ đều có một cái năng lực về mặt chuyên môn.
Và bây giờ chúng ta chuyển qua gương mặt các ông thầy dẫn quân đến Brazil 2014. Thưa ông có nhận xét thế nào về các đặc điểm đội hình huấn luyện viên của World Cup lần này ạ?
32 huấn luyện viên của 32 đội bóng mà lọt vào vòng chung kết á, thì chúng ta có thể thấy nó có những cái đặc điểm như thế này. Thí dụ như tôi muốn nói đến cái tuổi đời của các huấn luyện viên, thì chúng ta thấy là có lẽ lớn tuổi nhất là một trong những cái vị huấn luyện viên mà cũng là cái người cầm quân lâu đời nhất là ông Oscar Tavares của đội Uruguay. Ông là cái người đứng đầu cái danh sách các cái huấn luyện viên có số năm làm việc với đội tuyển nhiều nhất, tức là ông Tavares thì là người Uruguay và làm việc cho đội tuyển Uruguay đến nay là coi như đã được hơn 8 năm. Và tuổi của ông là 67 tuổi, tức là nếu mà Tavares thì là tuổi ngang với lại tuổi của huấn luyện viên Capello của Nga đấy, là người Ý đấy, thì cũng là 67 tuổi. Thế thì chúng ta thấy đấy, phần lớn là các huấn luyện viên đến cái tuổi đời có trên 60, ví dụ như là chúng ta đã kể đến hai trường hợp, tức là ông Capello với lại ông Tavares, rồi ngoài ra thì còn ông Otman Hitzfeld của đội Thụy Sĩ đó, cũng 65 tuổi, rồi ông Vincent Dembosque của Tây Ban Nha thì cũng đến 63 tuổi, hay là ông Jaccheroni mà đang làm cho đội tuyển Nhật Bản đó, thì là cũng là 61. Rồi ông Carlos Quiero là người Bồ Đào Nha và đang làm cho đội tuyển Iran thì cũng 61 tuổi. Hay là ông Vahid Halilhodžić làm cho đội Algeria là người Bosnia đó thì cũng 61 tuổi. Hay là Jacques-Louis Pinto của Colombia làm cho đội Costa Rica thì cũng là 61 tuổi. Tức là phần lớn các huấn luyện viên mà chúng ta đang kể ra đó là các cái vị này là đều có cái độ tuổi là trên 60. Như vậy là chúng ta còn kể thêm được José Nesta Beckerman ở Colombia, Roy Hodgson của Anh, hay là Louis Van Gaal của Hà Lan, Colori là 65, hay là ông Volker Fink Cameroon là đến 66 tuổi.
Đúng là như người xưa vẫn có câu, thầy già con hát trẻ, hay gừng càng già thì càng cay. Với bóng đá điều này có lý giải được cho tỷ lệ đa số già trong các nhà cầm quân ở World Cup như ông vừa nêu không?
tức là thực ra mà nói các cái vị mà trên 60 ở trong cái đội tuyển quốc gia đó là những cái người mà rất là có nhiều năm thì họ đã từng huấn luyện các đội tuyển quốc gia cũng như các câu lạc bộ và rất là rành rẽ. Do đó cho nên là phần lớn là các cái vị này đều nằm cái độ tuổi đó. Còn nếu mà dưới đó thì thật ra thì trên cái độ tuổi 50 thì cũng nhiều lắm. Ngay cả mình nói là ông Sokolov của Đức thì cũng đã 54 tuổi, chứ cũng không phải là còn trẻ gì, đúng không? Và chúng ta cũng biết là có lẽ là huấn luyện viên mà trẻ nhất trong cái lực lượng này đó là Lamouchi mà của Pháp đang huấn luyện cho đội bờ biển Nga đó, thì vị này mới có 42 tuổi thôi. Hay là Miku Kovac của Croatia đó thì cũng độ tuổi trên 40. Thì như vậy có nghĩa là đây là những huấn luyện viên mà trẻ nhất thì cũng ở cái độ tuổi đó, chứ cũng không có phải là trẻ hơn nữa. Thế thì chúng ta đang nói đến cái độ tuổi để thấy là coi như các cái vị huấn luyện viên này là kinh nghiệm. Nhưng mà làm việc cho đội tuyển mà lâu đời nhất á, thì là chỉ thực ra mà nói là có 4 huấn luyện viên mà làm cho 2 kỳ World Cup liên tục. Thì chúng ta biết là ông Tabarez là 1, ông Love là 2, là ông Osman Hitzfeld là 3 và Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha là 4. Là 4 cái vị này thì đều làm cho đội tuyển của từ năm 2010 cho tới nay. Như vậy có nghĩa là có 4 vị đã làm đến 2 kỳ World Cup ở những cái đội tuyển lớn mà chúng ta nói Tây Ban Nha, Uruguay, Đức và là Thụy Sĩ.
Còn một đặc điểm nữa là có đến gần 1/3 các đội bóng tại vòng chung kết Cúp Thế Giới lần này đi thuê các huấn luyện viên ngoại. Con số này là khá nhiều so với các kỳ World Cup trước, và nó có nói lên điều gì không ạ?
Trong số danh sách này thật ra là có 18 huấn luyện viên là huấn luyện viên cho chính cái đội tuyển của mình. Còn lại thì là họ là lính đánh thuê như chúng ta nói, có nghĩa là họ đi làm cho những cái nơi khác. Và trong đó đó thì có 4 huấn luyện viên người Đức, 3 huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, 2 người Ý, 3 Colombia, 3 Argentina và 2 Bosnia với lại 2 Pháp. Như vậy là tất cả các huấn luyện viên đều xuất thân từ những cái nền bóng đá mà chúng ta nói là lớn và những cái nơi mà là những cái bậc thầy về chiến thuật. Hẳn nhiên cũng có những cái đội tuyển lớn thì người ta vẫn chọn các huấn luyện viên là tức là ngoại. Tôi lấy ví dụ như là ông Fernando Santos, huấn luyện viên của đội Hy Lạp hiện tại đó, là người Bồ Đào Nha. Tất nhiên là Hy Lạp chúng ta biết là cái nền bóng đá cũng là khá là ấy, nhưng mà huấn luyện viên thì người ta vẫn để một huấn luyện viên nước ngoài. Này thì cũng đã làm cho đội Hy Lạp đưa đến hơn 3 năm rồi.
Cuối cùng, xin hỏi ông có ấn tượng nhất đối với nhà cầm quân nào tại World Cup lần này?
Những cái vị huấn luyện viên mà tôi cho là làm lâu năm, ví dụ như Roger Love của đội Đức là một trong những người mà tôi rất là ấn tượng. Bởi vì chính khi mà Klinsmann và làm với Roger Love của năm 2006, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là đây là những cái vị huấn luyện viên mà họ có một cái xu hướng, tức là vừa xây dựng một cái lối chơi truyền thống cho đội tuyển, đồng thời lại có cách để bổ sung và làm mới cái đội tuyển. Vì vậy cho nên là khi đội tuyển xuất hiện những cầu thủ trẻ của năm 2006 thì họ thành danh ngay vào cái World Cup tiếp theo năm 2010. Và lần này thì Sokolov cũng tiếp tục đưa vào trong đội tuyển một số những cái cầu thủ trẻ. Và tôi cũng nghĩ rằng là đây là một trong những huấn luyện viên có một cái khuynh hướng mới. Nếu mà so cái ông già mà trên 60 thì Sokolov còn trẻ. Mặc dù Sokolov cũng đã 54 tuổi, nhưng mà đó là một huấn luyện viên là chín mùi và có những cái bản sắc của mình. Tất nhiên còn những cái vị mà lâu đời, ví dụ như ông Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha hay là ông Felipe Scolari, thì đó là những cái bậc lão làng. Cái việc những cái vị này mà được tôn trọng thì cũng là bình thường. Hay là ông Osman Hitzfeld, mặc dù là Thụy Sĩ, với hơn 5 năm dẫn dắt dưới bàn tay của Hitzfeld thì Thụy Sĩ đã cải thiện rất là nhiều. Và thậm chí bây giờ ở trong cái khu vực châu Âu thì Thụy Sĩ cũng được xếp hạng. Nó nằm trong cái top, ví dụ trong 13 đội bóng mà họ có mặt ở đây, thì Thụy Sĩ lại nằm trong cái top trên, có nghĩa là khoảng hàng 7. Thậm chí Thụy Sĩ còn xếp ngang hàng với những cái nước mà nói là tên tuổi lớn, xếp trên cả nước Anh. Thì như vậy là ông Hitzfeld rất là thành công cho một cái đội tuyển mà không phải là có nhiều ngôi sao, nhưng mà làm được công việc đó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình Thể thao Chủ nhật với hồ sơ Cúp bóng đá Thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Năng lượng khí công và khoa học hiện đại.
Cuộc
cuộc sống muôn màu.
Khí công là một môn thể dục lâu đời tại Trung Quốc dựa trên năng lượng và khí. Trong vật lý học phương Tây, năng lượng là một tồn tại mà người ta có thể đo lường được. Năng lượng trong khí công là gì? Hai quan niệm về năng lượng này giống và khác như thế nào? Nhân dịp mở màn ngày quốc gia khí công lần thứ 20 tại Pháp, EFI có bài Năng lượng khí công và khoa học phương Tây do nhà báo Agnès Hougier thực hiện. Năng lượng là một khái niệm được nghiên cứu ngay từ khi các khoa học phương Tây mới ra đời. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đã nói đến hai mặt của năng lượng, động năng mà ông gọi là lực sống, và thế năng là năng lượng tiềm tàng mà người ta giải phóng nó hoặc không, như nước trong đập hay điện năng trữ trong pin. Các khái niệm này sau đó đã thay đổi nhiều, tuy nhiên nếu như khái niệm về năng lượng ở phương Tây có nhiều thay đổi, trước hết phải khẳng định đây là một hiện thực khách quan, có thể đo lường và lượng hóa được. Theo nhà vật lý thiên văn học Mok Vang Sale thì năng lượng giống như tiền bạc, có thể tích trữ được, đó là một trong các quy luật của vật lý học, nhưng nó thay đổi về hình thức. Từ khi vũ trụ ra đời đến nay, năng lượng không thêm vào mà chỉ thay đổi về hình dạng. Đầu thế kỷ 20, nhà bác học Einstein đã phát hiện ra rằng vật chất khối lượng cũng là một hình thức năng lượng. Vật chất có thể được chuyển hóa thành các tia và năng lượng cũng có thể được chuyển hóa thành vật chất. Ví dụ như những gì đang diễn ra ở các ngôi sao. Thực hành khí công dựa trên năng lượng cũng được gọi là khí. Chữ khí công có thể được dịch là hoạt động của khí. Cảm nhận về khí là cụm từ thường được nhắc đến trong một buổi học khí công hay khi những người thực hành môn khí công trả lời về vấn đề này. Theo y học cổ truyền Đông Phương, năng lượng khí dựa trên 12 đường kinh lạc nối liền các tạng phủ trong cơ thể, môn châm cứu học dựa trên nguyên tắc này. Trong chữ Hán tượng hình, chữ khí còn có hàm nghĩa như nấu cơm. Chữ này bao gồm cùng lúc năng lượng do việc nấu tạo ra và bản thân cơm là thứ mang lại năng lượng cho cơ thể. Trong hai hình thức này, thứ năng lượng đầu tiên là hình thức năng lượng trực tiếp dưới dạng nhiệt năng, hơi nóng. Năng lượng thứ hai là dạng tiềm năng. Năng lượng khí như vậy, theo quan niệm này, cũng nằm trong một quá trình biến đổi. Theo Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Khí công Pháp Dominique Casse, đồng thời cũng là một nhà vật lý liệu pháp, thì người Trung Hoa khi quan sát tự nhiên đã ghi nhận rằng mọi thứ tồn tại thì đều chuyển hóa, và họ gọi sự chuyển hóa này là khí. Khí chính là cái mang lại sự vận động cho những gì tồn tại. Có thể thấy, nếu như các khái niệm năng lượng được sử dụng trong khí công và vật lý học có nhiều tính chất gần gũi như sự chuyển hóa, năng lượng tiềm tàng, thì tuy nhiên cho đến nay, năng lượng vật lý của khí, theo quan niệm Đông Phương, vẫn chưa bao giờ được đo lường về mặt khoa học. Chưa hề có nghiên cứu nào về lĩnh vực này trong khoa học phương Tây. Đối với nhà vật lý học Mok Vang Sale, thì hiện thời khoa học phương Tây có thiên hướng tách cơ thể ra khỏi tinh thần, vẫn còn chưa hiểu được hiện thực này. Tuy nhiên có thể tồn tại ở đây một hình thức năng lượng cần được phát hiện. Như vậy, để giải mã vấn đề năng lượng khí công, cần phải khai phá cả một lĩnh vực rộng lớn trong ngành sinh lý học. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài EFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.